Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 174, quà khốc liệt, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Ngao Ngọc, ngươi không nên giả ngu nữa. Quất Chỉ Đoan giận dữ hét, ngày hôm nay trong tù, ta muốn tra tấn muội muội của ngươi, ngươi vì cứu ngươi muội muội, cho nên nói ra lời này. Vân Trung Hạc mở hai tay ra nói, ta nói cái gì rồi, ta nói cái gì chứ. Quất Chỉ Đoan nói, ngươi nói ta mau tranh thủ thời gian bỏ chạy, nếu không sẽ chạy không kịp, ngươi nói con của ta Quất Chỉ Ngạn sắp gây ra thiên đại tai họa. Nói hắn là học trò của thủ tịch danh sĩ Nguyệt Đán Bình Từ Phúc. Mà trước khi Từ Phúc đào vong ra biển, lưu lại một thứ đáng sợ nào đó, vì thời sẽ nổ tung, nói cả nhà Quất Chỉ ta sẽ xong đời, mà còn liên lụy cửu tộc nữa. Quất Chỉ Đoan nghỉ một hơi. Tiếp tục nói, lúc ấy Thu Nguyệt Các bên kia vừa mới phát sinh chuyện. Con của ta Uất Chỉ Ngạn vừa mới phát ngôn bừa bãi. Người cách hơn 10 dặm làm sao lại biết, giải thích chỉ có một câu. Đây hết thảy đều là âm mưu của ngươi. Ngươi phái người dùng một loại dược vật nào đó khống chế con của ta. Làm nó mất đi thần trí, đồng thời dạy nó nói ra những lời nói đại nghịch bất đạo kia. Đây hết thảy đều là âm mưu của Ngao Ngọc ngươi, ngươi vì cứu phụ thân của ngươi, ngươi tràn đầy oán hận với Hoàng đế bệ hạ, phụ thân ngươi là cựu thần Thái Thượng Hoàng, các ngươi hoài niệm Thái Thượng Hoàng, cho nên bày ra âm mưu kinh thiên này, bởi vì ta dò xét Nộ Lãng hầu tước phủ ngươi, cho nên ngươi muốn báo thù, độc kế này của ngươi một mũi tên trúng ba con chim. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi đừng có chống chế. Quất Chỉ Đoan một hơi phun ra nhiều như vậy, lập tức cảm thấy sảng khoái. Kỳ thật chính gã biết, dù mình biện bạch thế nào, đều không thể cải biến sự thật Quất Chỉ Ngạn đại nghịch bất đạo. Nhưng có thể kéo theo toàn bộ gia tộc Ngao Tâm, cùng bị chém đầu cả nhà, nội tâm đã giải được mối hận, mà vạn nhất điều này coi như là lấy công chuộc tội. Nhi tử bị chém đầu không sao, nhưng mệnh Quất Chỉ Đoan gã có thể được bảo trụ. Chỉ cần có thể sống, gã nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, bởi vì chỉ cần lôi Ngao Ngọc xuống nước, tìm được hắc thủ phía sau màn, đến lúc đó Lâm Tướng hẳn sẽ nghĩ biện pháp cứu một cái mạng của gã. Huống hồ, Quất Chỉ Đoan cảm thấy mình nói chính là chân tướng. Cả đời này gã nói láo vô số lần, nhưng lần này mỗi một câu nói đều phát ra từ đáy lòng. Mỗi một câu nói đều là thật. Ngao Ngọc, ngươi trốn không thoát, ngươi trốn không thoát, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi định lật đổ Hoàng đế bệ hạ, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, ngươi phải bị chém đầu cả nhà. Quất Chỉ Đoan quát ầm lên, ngươi dùng độc kế hại ta, nhưng chính ngươi cũng hại cả nhà ngươi chết hết. Sau khi nói xong, Quất Chỉ Đoan cười ha ha, la lớn, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, Ngao Ngọc ngươi trốn không thoát. Trốn không thoát, Tổng đốc Phương Kỳ Sương lạnh nhạt nói. Ngao Ngọc, ngươi có lời gì nói không? Vân Trung Hạc giang tay nói. Tổng đốc đại nhân, đây hết thảy đều là Uất Chỉ Đoan nói xấu. Hắn đã bị điên rồi. Chính hắn biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên liều mạng muốn kéo ta xuống nước. Hắn cảm thấy lôi Nộ Lãng hầu tước phủ ta xuống nước. Là hắn có thể sống. Tổng đốc đại nhân, ba vị đại nhân, dùng tư duy đơn giản nhất nghĩ ra, nếu như ta muốn mưu hại Uất Chỉ Ngạn, ta còn nói ra lời này sao? Vạn nhất lúc ấy chuyện Thu Nguyệt Các còn chưa xảy ra. Mà ta nói cho Thái Thú Uất Chỉ Đoan, chẳng phải hắn có thể lập tức ngăn cản sao? Mà vì cái gì ta lại nói? Nếu như những âm mưu này là ta bày kế, vì sao ta lại nói ra? Đây chính là tội lớn mưu phản à, đầu óc ta có bị nước vào hay không? Ta nói cho Uất Chỉ Đoan, để hắn tiễn ta đi sao? Để hắn cắn ngược lại ta một ngụm sao? Lời này vừa ra, ba vị đại nhân gật đầu nhẹ, biểu thị tán đồng, Vân Trung Hạc nói rất có đạo lý. Nếu như hắn bày kế âm mưu, vì sao phải sớm nói cho Uất Chỉ Đoan nghe? Là e sợ đối phương không đi phá hư sao? Hoặc là chán sống sao? Cho nên, đây hết thảy đều là Uất Chỉ Đoan trước khi chết vu cáo lung tung. Nghe thế, Uất Chỉ Đoan biến sắc, nghiêm nghị quát, Ngao Ngọc, đêm qua ở trong lao, những lời này ngươi rõ ràng đã nói. Ngươi bây giờ vậy mà phủ nhận, ngươi dám thề không, ngươi dám thề không, Vân Trung Hạc nhấc tay nói. Ta thề, Hoắc Chỉ Đoan thái thú bảo ta nói những lời kia, ta đều chưa bao giờ nói qua. Nếu như ta nói, để cho ta bị trời giáng mũ lôi, để cho ta thịt nát xương tan, cho dù chết thi thể cũng bị trò ăn, để Ngao thị liệt tổ liệt tông dưới đất không được an bình. Để mộ tổ Ngao thị bị đào lên, tất cả thi hài bên trong đều bị trò ăn, để toàn bộ tổ tông Ngao thị rơi vào 18 tầng địa ngục. Đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát, tất cả mọi người không khỏi nhếch miệng, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ngươi thề vậy cũng quá độc ác đi, ngươi đang thề, hay là nói cho đã nghiền vậy, Hoắc Chỉ Đoan cũng ngây người, Ngao Ngọc trước mắt này vô sỉ như vậy sao, tổ tông Ngao thị gia tộc, hắn cũng có thể lập thệ lung tung vậy sao, những lời này hắn đã nói rõ ràng, hiện tại thề thốt phủ nhận. Không sợ liệt tổ liệt tông Ngao thị gia tộc dưới đất không được an bình sao? Ngao Ngọc ta nếu như nói qua những lời này, sẽ để liệt tổ liệt tông Ngao thị mỗi lúc trời tối đều biến thành lệ quỷ tới tìm Ngao Ngọc ta. Liền để Ngao thị toàn tộc chết thảm ngoài dã ngoại hoang vu. Thi thể bị dòi bu cũng không ai để ý tới, bị chó hoang cắn nát cũng không ai để ý ạc. Ngươi nói những lời này cũng không phải là thề. Chính là nguyền rủa đó, Hoắc Chỉ Đoan nhìn về phía ba vị đại nhân, sau đó lại nhìn Ngao Ngọc, Tê Thanh nói, Ngao Ngọc, ngươi rõ ràng đã nói những lời này, hiện tại ngươi không thừa nhận, ngươi không phải người tốt, ngươi vô sỉ, ngươi không xứng làm nhi tử Ngao Tâm, ta thật không có nói mà, Vân Trung Hạc nói, Ngao Ngọc ta quang minh lỗi lạc, chuyện đã làm sẽ dám nhận, nhưng ta không làm, ngươi nói ta làm sao nhận đây? Hoắc Chỉ Đoan liều mạng dập đầu nói, ba vị đại nhân, các ngươi tin tưởng ta, hắn thật nói qua những lời này đó, ba vị đại nhân, hắn thật nói đó, Ngao Ngọc, ngươi nói láo không nhận, chết không yên lành, chết không yên lành, Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, Hoắc Chỉ Đoan, ngươi còn có ai khác làm chứng không? Có. Lúc ấy Nam Cung Cửu lưu lại 10 võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ Ngao Ngọc. Hoắc Chỉ Đoan nói, Tổng đốc Phương Kỳ Sương nhìn về phía Hắc Băng Đài Đế đốc Dư Đồng một chút. Sau đó gật đầu nhẹ, người đâu, triệu hồi 10 võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ Ngao Ngọc tới đây. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, sau một lát, 10 tên võ sĩ Hắc Băng Đài kia được đưa lên, bái kiến đề soái. 10 tên võ sĩ Hắc Băng Đài trước khom mình thi lễ với Đề đốc Dư Đồng. Sau đó hành lễ với Tổng đốc. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói. Dư đại nhân, ngươi hỏi đi, y đây chỉ là khách khí một chút. Dù sao đây cũng là võ sĩ Hắc Băng Đài. Xem như người của Dư Đồng Đề đốc. Hắc Băng Đài Đề đốc Dư Đồng nói. Tổng đốc đại nhân xin mời. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói. Các ngươi đều là võ sĩ Hắc Băng Đài. Vâng, đại nhân, Nam Cung Cửu điều động các ngươi ở trong phòng giam bảo hộ Ngao Ngọc. Đúng vậy, đại nhân, Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói. Đêm qua giờ tuất ba khắc, các ngươi ở đâu? Trong nhà giam phủ thái thú. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói. Trong thời gian này, thái thú Hoắc Chỉ Đoan có phải tới gặp Ngao Ngọc, thẩm vấn hắn hay không? Đồng thời bắt muội muội của hắn là Ngao Ninh Ninh, ý đồ tra tấn. Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, đúng thế, Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, vì cứu muội muội Ngao Ninh Ninh, Ngao Ngọc có phải đã nói chuyện với Hoắc Chỉ Đoan không? Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, đúng thế, Hoắc Chỉ Đoan lớn tiếng nói, đã nghe chưa, Tổng đốc đại nhân đã nghe chưa, những võ sĩ Hắc Băng Đài này có thể làm chứng, Ngao Ngọc, dù ngươi gian xảo như quỷ, lần này cũng trốn không thoát đâu. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, lúc ấy Ngao Ngọc nói với Vương Kỳ Sương cái gì? Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, vậy phi thường thật có lỗi. Chúng ta không nghe được, bởi vì lúc hai người bí mật nói chuyện với nhau, đã đuổi chúng ta ra ngoài. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, chắc chắn không nghe được gì. Võ sĩ Hắc Băng Đài nói, hoàn toàn không nghe được gì. bởi vì lúc ấy chúng ta đã cách xa, mà âm thanh hai người nói chuyện với nhau lại rất nhỏ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Tổng đốc đại nhân, ba vị đại nhân, lúc ấy Ngao Ngọc nói với ta chính là những lời kia. Nói Uất Chỉ Ngạn sắp trêu chọc thiên đại tai họa, sẽ hại chết toàn bộ Uất Chỉ gia tộc, sẽ liên lụy cửu tộc. Ta thề, hết thảy ta nói đều là thật, Vân Trung Hạc nói, không có, ta căn bản không nói qua những lời này, ta đâu phải kẻ ngốc, làm sao có thể nói ra những lời này, gây tai họa cho mình sao? Uất Chỉ Đoan nói, đó là vì ta muốn tra tấn muội muội của ngươi, nung đỏ Khuê Hàn, chẳng mấy chốc sẽ đặt trên mặt của nàng. Lời này vừa ra, gương mặt ba vị đại nhân ở đây co quắp một trận. Việc này làm hơi quá, ngươi đường đường thái thú quận lớn, làm việc ti tiện như thế sao? Lại tính dung Khuê Hàn nung đỏ đi tra tấn một nữ hài mười mấy tuổi. Việc này xác thực mất mặt, không thể nói ra miệng. Nhưng bây giờ Uất Chỉ Đoan hoàn toàn không quản được nhiều như thế. Uất Chỉ Đoan tiếp tục nói, ngươi vì cứu muội muội của ngươi, cho nên nói ra những lời này, nói con của ta Uất Chỉ Ngạn sắp trêu thiên đại tai họa. Uất Chỉ gia sẽ chết hết, liên lụy cửu tộc, Vân Trung Hạc quát, Uất Chỉ Đoan đại nhân, ngươi làm sao lại không nói đúng sự thật vậy chứ? Lúc ấy ta nói cái gì? Trong lòng ngươi không rõ sao? Ngươi từ nhà ta xét ra 200.000 lượng bạc, mà lại bỏ túi riêng rất nhiều tài vật, nhưng ngươi vẫn như cũ không cam tâm, ngươi cảm thấy nhà ta là gia tộc quyền thế trăm năm. Khẳng định không chỉ có những bạc này, cho nên muốn ép ta hỏi nơi hạ lạc của những bạc khác. Bởi vì võ sĩ Hắc Băng Đài bảo hộ ta, ngươi không có khả năng tra tấn ta, cho nên ngươi bắt muội muội ta. Muốn tra tấn nàng, ép hỏi bạc giấu trong nhà của ta. Lời này vừa ra, sắc mặt Uất Chỉ Đoan lập tức thay đổi. Vân Trung Hạc nói, vì cứu muội muội của ta, ta chỉ có thể nói nơi giấu bạc bí mật của gia tộc ta cho ngươi. Đây mới là nội dung chúng ta nói chuyện với nhau. Về những chuyện khác, hoàn toàn giả dối không có thật. Toàn bộ đều là ngươi vu oan hãm hại ta. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói. Ngao Ngọc, lời của ngươi có chứng cứ không? Vân Trung Hạc nói, vì bảo hộ muội muội, ta bí mật nói cho Uất Chỉ Đoan, nguyện ý cho hắn 500.000 lượng bạc, chỉ cần hắn chớ làm tổn thương muội muội ta. Sau đó ta nói cho hắn biết, trong thư phòng phụ thân ta, trong gạch đá vách tường sau giá sách cất giấu hoàng kim, tương đương với 500.000 lượng bạc, đây là thái gia gia ta giấu đi. Chỉ sợ vạn nhất lúc xuất hiện biến cố to lớn, Ngao thị gia tộc ta cũng vẫn như cũ có tiền ăn cơm. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, người đâu, lập tức đi kiểm tra thư phòng Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Không cần Tổng đốc hạ lệnh, võ sĩ Hắc Băng Đài đã vọt thẳng đi, hiển nhiên bọn họ không tin tập đoàn Quan Văn, cho nên muốn một mình đi phá án, dòng dã ba đợt nhân mã đi Nộ Lãng Hầu Tước Phủ kiểm tra. Khâm Sai Đại Thần một đợt, Tổng đốc Đại Nhân một đợt, Hắc Băng Đài một đợt, mà lúc này, Uất Chỉ Đoan đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc, ước chừng sau nửa canh giờ, ba đợt nhân mã này trở về, hơn nữa còn mang theo một những người làm chứng, chính là binh sĩ đêm qua thủ vệ Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Hồi bẩm Đại Nhân, sau giá sách thư phòng Nộ Lãng Hầu Tước Phủ. Xác thực có một vách tường đặc thù, bên trong gạch xác thực có dấu hoàng kim, giá sách có dấu vết di động, cục gạch cũng có vết tích bị cạy mở, một khối gạch trong đó đã bị bổ ra, lộ ra hoàng kim bên trong. Tiếp theo, võ sĩ phong tỏa Nộ Lãng Hầu Tước Phủ quỳ xuống run rẩy nói. Đêm qua, đại khái giờ hợi một khắc, có người tới gần Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, chúng ta quát lớn. Kết quả phát hiện là thái thú Uất Chỉ Đoan đại nhân. Hắn muốn đi vào Nộ Lãng Hầu Tước Phủ, dựa theo quy củ là không thể, bởi vì Nộ Lãng Hầu Phủ đã bị niêm phong, cần Khâm Sai đại nhân cho phép đi cùng, hắn mới được đi vào. Nhưng hắn dù sao cũng là thái thú, chúng ta không dám ngăn cản, Hắc Băng Đài Đế Đốc Dư Đồng nói. Hắn một mình đi vào, hay là có người đi cùng? Thủ lĩnh võ sĩ kia nói, Hoắc Trì Đoan thái thú một mình đi vào Nộ Lãng hầu tước phủ. Hắc Băng Đài võ sĩ nói, đêm qua, Hoắc Trì Đoan thái thú đến phủ tổng đốc, trên thân mang theo một thanh đoản đao nặng nề, đã xem như vật chứng bị thu lại, có thể lấy ra kiểm tra một chút. Tổng đốc đại nhân gật đầu nhẹ, nói, lấy vật chứng. Sau một lát, thanh đoản đao của thái thú Hoắc Trì Đoan kia bị lấy ra kiểm tra. Sau khi rút ra, không cần người chuyên nghiệp, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra. Ba vị đại nhân, trên thanh đoản đao của Hoắc Trì Đoan có vết mẻ rõ ràng. Hẳn là chém vào gạch đá lưu lại, mà mặt trên còn có vết tích hoàng kim, cho nên có thể khẳng định, đêm qua thái thú Hoắc Trì Đoan đại nhân, một mình tiến vào thư phòng Ngao Tâm, rời giá sách, đục mở vách tường, bổ ra cục gạch, phát hiện hoàng kim bên trong. Hắc Băng Đài Đế Đốc Dư Đồng nói, vậy có thể chứng minh, Ngao Ngọc không nói láo. Vân Trung Hạc khom người xuống nói, ba vị đại nhân anh minh vô song. Tổng đốc Vương Kỳ Sương cả giận nói, Hoắc Trì Đoan, ngươi còn lời gì nói không? Hoắc Trì Đoan cơ hồ muốn bất tỉnh, Ngao Ngọc này quá độc, đêm qua hắn cố ý nói ra nơi ẩn giấu hoàng kim. Chính là vì hôm nay thẩm vấn, kẻ này quá âm hiểm ngoan độc. Hoắc Trì Đoan run rẩy nói, ba vị đại nhân, đây quả thật là không sai. Ngao Ngọc xác thực nói với ta chuyện vách tường thư phòng giấu giếm hoàng kim. Nhưng con của ta Hoắc Trì Ngạn gây nên đại họa, sẽ liên lụy cửu tộc ta. Hắn cũng đã nói đó. Vân Trung Hạc buông tay, biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Lúc này có một vị đại nhân mở miệng, người này là án sát sư Thương Lãng Hành Tình, chuyên phụ trách hình pháp, xem như chủ quan xếp hạng 3 ở Thương Lãng Hành Tình. Như vậy logic không hợp lý, án sát sứ đại nhân nói, Hoắc Trì Đoan ngươi nói Ngao Ngọc vì cứu muội muội, cho nên nói với ngươi những lời cả nhà ngươi sắp chết. Đây chẳng phải là càng thêm chọc giận ngươi, ngược lại sẽ hại muội muội của hắn sao? Vì cứu muội muội, hắn nói ra chuyện bí mật giấu bạc trong nhà, đây mới là hợp lý. Hắn căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tất cả mọi người gật đầu, biểu thị tán đồng, Hoắc Trì Đoan á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác được, mà Ngao Ngọc mặt béo thật thà kia, càng tỏ vẻ vô tội. Lão thiên gia à, vì sao bây giờ nói thật, lại không có ai tin vậy? Ta nói đều là thật, đều là lời nói thật đó. Các ngươi đều là mắt bị mù à, Ngao Ngọc gian xảo như quỷ. Các ngươi lại tin chuyện hoang đường của hắn, lại không tin ta, các ngươi sẽ hối hận. Mà ngay lúc này, bên ngoài một người phi nước đại vào, khàn giọng hét lớn, Tổng đốc đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Tổng đốc Vương Kỳ Sương run lên bần bật, đây đã là thiên đại sự tình, còn có cái gì không tốt nữa chứ? Trước không đủ loạn sao? Lại xảy ra đại sự gì nữa? Quan viên kia cầm một chồng đồ vật, run rẩy giao cho Tổng đốc Vương Kỳ Sương. Tổng đốc Vương Kỳ Sương xem xét, toàn bộ cơ hồ muốn nổ. Đây là một phần truyền đơn, nhưng nội dung bên trong kinh dị không gì sánh được. Trong này không phải nói Thái Thượng Hoàng hoàn chính, mà là nói Vạn Duẫn Hoàng đế chẳng những ngu ngốc vô năng, mà lại hèn hạ ngoan độc, vì hoàng vị mưu hại phụ thân mình. Sở dĩ Thái Thượng Hoàng lâu rồi không xuất hiện, không phải ngài không muốn xuất hiện, mà là bị Vạn Duẫn Hoàng đế giam lòng. Không chỉ như vậy, Thái Thượng Hoàng bị Vạn Duẫn Hoàng đế làm hại, đã liệt tứ chi, mỗi một ngày đều sống không bằng chết, sống không bằng heo chó. Trong truyền đơn còn nói Vạn Duẫn Hoàng đế mỗi ngày đều đi tra tấn Thái Thượng Hoàng, để ngài muốn sống không được muốn chết không xong. Mà Vạn Duẫn Hoàng đế dâm loạn cung đình, mỗi một phi thần của Thái Thượng Hoàng, đều bị y trà đạp qua. Phần cuối hịch văn này, còn xin người trung nghĩa thiên hạ, triệu tập đại quân, giết vào kinh thành, cứu giúp Thái Thượng Hoàng. Truyền đơn này là một phần hịch văn thảo phạt, mà thảo phạt chính là đương kim Vạn Duẫn Hoàng đế. Đây là muốn hủy thiên diệt đi à? Tổng đốc đại nhân hoàn toàn cầm không được. Những truyền đơn này rơi thẳng xuống đất, sau đó toàn thân y bủn rủn, hoàn toàn đứng không yên, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Hắc Băng Đài Đế Đốc cầm những truyền đơn này, nhìn thoáng qua, sau đó toàn thân run rẩy lạnh buốt. Khâm Sai đại nhân nhìn thoáng qua, càng trực tiếp muốn bất tỉnh. Ba vị đại thần trọn vẹn một hồi lâu, nói không nên lời, đầu óc hoa mắt từng đợt, giống như sắp bất tỉnh. Cái này chính là ghét bỏ quan trường Giang Châu chết không đủ triệt để sao? Còn muốn thêm một kích chí mạng, trọn vẹn một hồi lâu. Tổng đốc Phương Kỳ Sương nói, đây, đây là ở trong Giang Châu Thành sao? Không chỉ Giang Châu Thành, là chung quanh Vân Châu Thành, Thương Châu Thành, mấy thành chung quanh Giang Châu Thành, toàn bộ đều có, trong vòng một đêm xuất hiện. Thuộc hạ kia nói, Vương Kỳ Sương run rẩy nói, có bao nhiêu, có thể thu về, có thể hoàn toàn tiêu hủy không? Phỏng đoán cẩn thận, chừng mười mấy vạn phần. Vương Kỳ Sương lại một trận hoa mắt, mười mấy vạn tờ, vậy căn bản không giấu được. Rất nhanh nội dung truyền đơn này sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc. Mà vô số người sẽ coi nội dung phía trên là thật. Ai, ai làm, Vương Kỳ Sương run rẩy hỏi. Chúng ta bắt được ba người, đều là đệ tử thân truyền của danh sĩ Nguyệt Đán Bình Tử Phúc. Lúc ấy bắt, bọn hắn đã đào tẩu biến mất. Mà số lượng truyền đơn này quá to lớn, phải công xưởng in ấn vô cùng chuyên nghiệp. Chúng ta căn cứ trang giấy và mực in, đã tìm được mấy công xưởng bí mật, toàn bộ thuộc về Từ Phúc. Tổng đốc Phương Kỳ Sương minh bạch, đây chính là hậu chiêu của Từ Phúc. Lúc ấy, Từ Phúc mang theo 10 danh sĩ Nguyệt Đán Bình đào vong hải ngoại, đã quyết định lưu lại đại hậu chiêu này, dẫn bạo trận phong ba chính trị to lớn này. Bất quá cuối cùng bọn họ cũng không chạy thoát, bị Nam Cung Nhị bắt trở về. Vì phòng ngừa bọn họ nói lung tung, trực tiếp chém ngang lưng, nhưng họ lưu lại hậu chiêu này. Vẫn phát nổ, đệ tử đích truyền Từ Phúc, chất tử, nhi tử lão, núp trong bóng tối, báo thù cho Từ Phúc, dẫn nổ đại lôi kinh thiên này. Cục diện triệt để không thể kiểm soát, mà ngay lúc này, Hắc Băng Đài Đế Đốc Dư Đồng nghiêm nghị quát. Hoắc Chỉ Đoan, từ khi nào ngươi cấu kết cùng Từ Phúc, bày ra trận mưu phản lớn kinh thiên này, còn không mau khai? Hoắc Chỉ Đoan quỳ xuống nói, ta làm sao lại cấu kết cùng Từ Phúc chứ? Hắc Băng Đài Dư Đồng nói, vậy ngươi vừa rồi xác nhận Ngao Ngọc nói qua những lời kia? Con của ngươi Hoắc Chỉ Ngạn là đệ tử Từ Phúc, đã dẫn tới thiên đại tai họa, lúc ấy Từ Phúc lưu lại những truyền đơn này còn chưa bộc phát. Ngươi làm thế nào biết được, ngươi không phải cấu kết cùng Từ Phúc, thì là cái gì? Hoắc Chỉ Đoan run rẩy nói. Là Ngao Ngọc nói với ta những lời này. Dư Đồng Đế Đốc nói. Ngao Ngọc làm thế nào biết hết thảy? Hắn làm sao lại biết Từ Phúc sẽ lưu lại hậu chiêu? Dẫn bạo cục diện, Hoắc Chỉ Đoan theo bản năng bật thốt lên. Khẳng định là Từ Phúc và Ngao Ngọc cấu kết với nhau. Lời này vừa ra. Gã hận không thể hung hăng đánh mình một bạt tai, nhưng cũng không kịp đổi lời rồi. Ngươi coi tất cả mọi người là não tàn sao? Người nào không biết Từ Phúc và Ngao Ngọc là sinh tử đại địch? Thậm chí Từ Phúc chính là do Ngao Ngọc giết chết. Ngươi vậy mà nói hai người cấu kết với nhau. Ngươi xem tất cả chúng ta là đồ đần sao? Tổng đốc Phương Kỳ Sương giận dữ hét. Hoắc Chỉ Đoan, bây giờ trước mắt, ngươi lại còn vu cáo lung tung. Ăn nói bừa bãi, trong mắt ngươi còn có vương pháp không? Ngươi xem thường mấy vị thượng quan chúng ta như vậy sao? Người đâu, đánh cho ta, đánh cho ta. Kỳ thật, đối với loại phạm nhân như Hoắc Chỉ Đoan, dù bị lột quan phục và mũ quan, cũng không thể bị tra tấn. Nhưng Tổng đốc Phương Kỳ Sương thật là bị chọc giận, cũng là sợ hãi. Tổ cha 18 đời tổ tông các ngươi muốn gây chuyện. Vì sao gây chuyện tại Thương Lãng hành tỉnh ta? Vì sao không đi nơi khác hả? Cho nên cỗ phẫn nộ này, thì nhất định phải trút xuống. Lập tức, mấy tên võ sĩ phủ tổng đốc tiến lên, lột quần Hoắc Chỉ Đoan xuống. Thủy hỏa côn, bỗng nhiên đập xuống, ngắn ngủi một lát, đánh cho Hoắc Chỉ Đoan huyết nhục mơ hồ. Một mực đến nay, chỉ có Hoắc Chỉ Đoan đánh người khác, nào gã bị người đánh như vậy? Đường đường thái thú tam phẩm cao cấp, lại bị người lột quần đánh, tùy tiện như là tội phạm. Giờ khắc này, gã thật hận không thể lập tức chết đi, mà cỗ đau nhức kịch liệt này, khiến gã nhịn không được chu lên. Nguyên lai đánh bằng roi đau nhức như thế, gã đã hạ lệnh đánh vô số người. Thật không ngờ lại thống khổ như vậy. Ngắn ngủi một lát, trên công đường xuất hiện một cỗ mùi thối. Hoắc Chỉ Đoan đại nhân trực tiếp bị đánh bài tiết không kiềm chế được. Khắp nơi trên đất máu tươi, cứt đái cùng da, thật sự là thảm liệt cực kỳ. Nhưng mà, Tổng đốc Vương Kỳ Xương sau khi đánh xong, cũng chỉ có thể hà giận mà thôi. Sau đó thế cục triệt để không kiểm soát, y không cách nào tưởng tượng. Những tin dữ này truyền đến kinh thành, truyền đến tai hoàng đế, vị trí tôn này sẽ tức giận bực nào. Long Nhan giận dữ, không biết sẽ có bao nhiêu người đầu rơi xuống đất, nhất định sẽ giết đến đầu người cuồn cuộn. Đối với vị hoàng đế bệ hạ này, Tổng đốc Vương Kỳ Xương hiểu rõ, đây là một kẻ tàn nhẫn trình độ vượt qua Thái Thượng Hoàng. Mà lại thích nhất là đùa bỡn đế vương tâm thuật, Giang Châu có thể bị giết đến gió tanh huyết hải. Chỉ có trời mới biết, chỉ ít hiện tại, chuyện này đã vượt qua phạm vi Tổng đốc đại nhân Vương Kỳ Xương khống chế. Y chỉ có thể tận nhân lực, chi thiên mệnh, vị lâm tướng trong nội các kia, hy vọng ngươi có thể che họa trời. Có thể cứu vớt cục diện này, nếu không thương lãng hành tình, quan viên thất phẩm trở lên, không biết sẽ bị giết bao nhiêu người bị hạ ngục, không, phải nói, toàn bộ thương lãng hành tình, nhất là toàn bộ Giang Châu, quan viên thất phẩm trở lên còn có thể sống mấy người. Tổng đốc Vương Kỳ Xương lã chã rơi lệ, sau đó chậm rãi tháo xuống mũ quan mình. Đặt ở trên bàn, chư vị đại nhân, sự tình đã phát sinh. Tiếp đó, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, tất cả quan viên ở đây. Toàn bộ lấy xuống mũ quan đặt lên bàn. Toàn thân lảo đảo, mặt như màu đất, Ngụy Quốc Công Phủ, Ngụy Quốc Công, Ngao Đình, Ngao Minh, Đoàn Oanh Oanh, toàn bộ đều nhận được tin tức xấu kinh người này. Từ Phúc sau khi chết, còn dẫn nổ một viên tạc đạn càng thêm đáng sợ. Mười mấy vạn phần truyền đơn lưu truyền ra ngoài, nội dung trên truyền đơn này, so với Uất Chỉ Ngạn kia nói càng ác độc hơn nhiều. Hoàng đế sẽ phẫn nộ đến mức nào, hoàn toàn không biết, toàn bộ quan trường, huân quý Giang Châu, sẽ gánh chịu lửa giận hoàng đế cỡ nào, chỉ có trời mới biết, biết sẽ có phong bạo chính trị bộc phát, nhưng vẫn liều mạng khống chế, hy vọng chỉ là một cơn bão nhỏ, nhưng hiện tại, hiển nhiên là một cỗ phong bạo kinh thiên, đây không phải gió lớn, mà là một cơn lốc, sẽ là gió lốc kinh thiên khiến vô số người, vô số gia tộc bị nghiền nát. Lúc này, Ngụy Quốc Công run rẩy nói, hiện tại, thật có thể cân nhắc, trốn xa hải ngoại, chỉ ít một phần chạy đi. Gương mặt Ngao Đình co quắp một trận, nếu như đã quyết định trốn ra hải ngoại, phải tranh thủ thời gian hành động, Giang Châu phát sinh hết thảy. Nếu dùng 800 dặm khẩn cấp mang đến kinh thành, ngày kia hoàng đế có thể biết được hết thảy, rất nhanh Khâm Sai đại nhân sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Đến lúc đó muốn chạy cũng khó khăn, nhưng thật phải chạy sao? Lần này phong ba kinh thiên, thật sẽ lan đến gần Ngao thị gia tộc, lan đến gần Ngụy Quốc Công phủ sao? Ngụy Quốc Công run rẩy nói, chúng ta và Uất Chỉ Đoan kết giao rất thân. Chúng ta và Từ Phúc kết giao cũng rất mật thiết, Ngao Minh là đệ nhất tài tử Giang Châu, vẫn được Nguyệt Đán Bình Từ Phúc nâng đỡ lên. Ngao Minh nói, không vội, dù phải đi xa hải ngoại, cũng chỉ có thể đưa một ít hài tử không bị để ý, miễn cho bị hốt gọn một mẻ. Nhưng mấu chốt còn phải xem Kim Châu bên kia, chỉ cần Kim Châu bên kia thành công, chúng ta sẽ không bị liên lụy. Đoàn Oanh Oanh nói, đúng. Hoàng đế nhiều nhất chỉ có thể triệt để chèn ép một phương. Cũng không thể chèn ép cả hai. Kim Châu binh biến, ngài giết Ngao Tâm, thanh lý tướng lĩnh huân quý. Giang Châu kịch biến, ngài thanh tẩy thế lực văn thần. Ngài sẽ đại khai sát giới. Nhưng không có khả năng giết sạch hai phe. Chỉ cần lâm tướng không việc gì, chúng ta sẽ không có việc gì. Ninh Bắc hành tình, Kim Châu, Ninh Bắc tổng đốc gầm thét. Lý Văn Phiệt, ngươi muốn tạo phản sao? Lý Văn Phiệt rút đao, bỗng nhiên chém tới Tổng đốc, hét lớn, đúng, ta chính là tạo phản. Cục diện sắp triệt để sụp đổ, Chỉ cần Lý Văn Việt giết chết Ninh Bắc Tổng đốc, mưu phản liền trở thành sự thật, mà lại là lấy danh nghĩa Ngao Tâm mưu phản binh biến. Cả nhà Ngao Tâm, nhất định bị chém đầu hết. Lúc này, võ sĩ Hắc Băng Đài kia vẫn chỉ vừa mới nhìn thấy tường thành Kim Châu mà thôi. Căn bản không kịp ngăn trở, Lý Văn Việt vừa chém giết Ninh Bắc Tổng đốc, vừa chuẩn bị nói, Ngao Tâm đại soái, bất thế chi công, hoàng đế ngu ngốc, giết hại Trung Lương, vì Ngao Tâm đại soái. Chúng ta phản, mắt thấy Ninh Bắc Tổng đốc sẽ đầu rơi xuống đất. Kim Châu vệ thống lĩnh Lý Văn Việt hét lớn, Ngao Tâm đại soái, ngay lúc y vừa mới hô lên bốn chữ, vèo vèo vèo, phía sau y, mấy tên thân vệ, cuồng xạ tên nỏ, Lý Văn Việt hoàn toàn không phòng bị, cho dù có áo giáp hộ thân, dưới khoảng cách gần như thế, vẫn như cũ bị mười mấy mũi tên sắt bắn vào thân thể. Trên đầu tên bôi kịch độc, trong nháy mắt Lý Văn Việt trực tiếp mất đi hành động. Ngã thẳng xuống đất, toàn thân cứng ngắc, Lý Văn Việt mưu phản, ta vì hoàng đế bệ hạ giết tặc này, ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này. Một tên thiên hộ quan cao giọng hô lớn, có người muốn hãm hại Ngao Tâm đại soái, bức bách Lý Văn Việt mưu phản, vụ oan Ngao Tâm đại soái, ta vì hoàng đế bệ hạ giết tặc này, ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này, ta vì bệ hạ giết tặc này, ta vì Ngao Tâm đại soái giết tặc này. Tên thiên hộ này vừa hô to, vừa đi tới trước mặt Tổng đốc đại nhân quỳ xuống, hai tay dâng lên chiến đao. Đã làm Tổng đốc đại nhân sợ hãi, đã làm Tổng đốc đại nhân sợ hãi, bảo vệ Tổng đốc đại nhân, bảo vệ Tổng đốc đại nhân. Sau đó, tên thiên hộ này trực tiếp ngăn trước mặt Ninh Bắc Tổng đốc. Ninh Bắc Tổng đốc đã ngã nhào trên đất, quần áo đều bị rạch ra, kém một chút đã bị Lý Văn Việt mở ngực mổ bụng. Hoàn toàn hồn phi phách tán, trọn vẹn một hồi lâu. Ánh mắt của gã nhìn về phía tên thiên hộ này nói. Tướng quân thật là nghĩa sĩ. Ty chức không dám, chỉ là nghe theo Ngao Tâm đại nhân dạy bảo. Biết thời thời khắc khắc phải trung quân ái quốc. Tên thiên hộ này nói. Tổng đốc đại nhân, có người bức bách Lý Văn Việt binh biến mưu phản. Vụ oan Ngao Tâm đại soái. Những người bức bách Lý Văn Việt mưu phản binh biến kia. Cho mấy chục vạn lượng bạc. Còn ngụy tạo quân lệnh su mật viện, những người này ngay trong thành, nơi cắm phượng kỳ màu đen chính là cứ điểm bọn hắn. Phải nhanh truy bắt, xin mời Tổng đốc đại nhân ra lệnh, Ninh Bắc Tổng đốc lớn tiếng nói. Bát, 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 theo một tiếng lệnh, thân vệ phủ Tổng đốc, còn có quân đội Kim Châu, như thủy triều tuôn về phía bọn người Ninh Vô Khuyết ẩn thân. Đến tận đây, âm mưu địch nhân tại Kim Châu triệt để phá sản. Kim Châu không có binh biến, không có mưu phản, tương phản diễn ra một trận Ngao Tâm bố trí trung quân ái quốc. Cứu vớt Tổng đốc, ngăn cơn sóng dữ, bạo lôi chỉ có ở Giang Châu. Tiếp nhận vô hạn lửa giận của Hoàng đế, cũng chỉ có Giang Châu. Lúc này trong toàn bộ Giang Châu, chỉ có một nhà là vô tội, đó chính là Nộ Lãng Hầu Phủ. Chúng ta đều bị xét nhà, chúng ta đều bị tóm hạ ngục. Không có khả năng đi tham dự âm mưu mưu phản của Từ Phúc và Uất Trì Ngạn. Cho nên lúc đó Vân Trung Hạc nói, lúc này, chỉ có ngục giam mới là nơi an toàn nhất, tạc đạn Giang Châu bị dẫn nổ, chỉ có ở trong ngục giam, mới không bị tác động đến, trong vòng 3 ngày sẽ vãn hồi cục diện, kinh thành Nam Chu Đế Quốc, vàng son lộng lẫy, hoàng cung uy nghiêm bắn ra bốn phía, báo, báo, báo. Giang Châu 800 dặm khẩn cấp, muốn trình diện bệ hạ. Giang Châu 800 dặm khẩn cấp, muốn trình diện bệ hạ. Giang Châu phát sinh tin dữ kịch biến, rốt cuộc đưa đến trước mặt hoàng đế. Cùng lúc đó, báo, 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 Kim Châu 800 dặm khẩn cấp, Ninh Bắc Tổng đốc mật tấu. Kim Châu 800 dặm khẩn cấp, Ninh Bắc Tổng đốc quân tình mật tấu. Rất trùng hợp, Kim Châu mật báo cũng tới. Ninh Bắc Tổng đốc mật tấu, nói chính là Lý Văn Việt binh biến tạo phản, bị tướng lĩnh Trung Nghĩa thành công ngăn cản, mà lúc thiên hộ Trung Nghĩa này giết Lý Văn Việt, vẫn luôn hô to, vì hoàng đế bệ hạ, vì Ngao Tâm đại soái, đánh giết tặc này, một mực đều hô to Ngao Tâm Trung Nghĩa, Đại thái giám Hầu Chính, cầm hai phần cấp tốc mật báo, điên cuồng chạy vào, phóng tới thư phòng Vạn Duẫn hoàng đế. Cách chương.